Chương 3 Bổn Nguyện. Đức A-di-đà Như Lai không dùng các hạnh khác làm bổn nguyện giảng sinh, mà chỉ dùng niệm Phật làm bổn nguyện giảng sinh. Vô Lượng Thọ Kinh, quyển thượng nói: Giả sử tôi thành Phật, nếu như 10 phương chúng sinh hết lòng tin ưa, muốn sinh cõi nước tôi, nhẫn đến 10 niệm mà không được giảng sinh, thì tôi sẽ không giữ ngôi chánh giác. Quán niệm pháp môn dẫn đoạn kinh trên như sau: Nếu tôi thành Phật, 10 phương chúng sinh nguyện sinh cõi nước tôi, xưng danh hiệu tôi, ít nhất là 10 niệm. Nhờ nguyện lực của tôi, nếu như không giảng sinh, tôi sẽ không giữ ngôi chánh giác. Giảng sinh lễ tán cũng dẫn đoạn kinh trên như sau: Nếu tôi thành Phật, 10 phương chúng sinh xưng danh hiệu tôi, ít nhất là 10 niệm. Nếu như không giảng sinh, tôi sẽ không giữ ngôi chánh giác. Đức Phật ấy hiện nay đã thành Phật, ác là lời thệ nguyện sâu nặng ấy chân thật không hư dối. Chúng sinh xưng niệm danh hiệu Ngài, ác được giảng sinh. Lời bàn: Mỗi Đức Phật đều có hai loại nguyện là nguyện chung và nguyện riêng. Nguyện chung là bốn hoằng thệ nguyện, còn nguyện riêng chẳng hạn như Đức Thích Ca có 500 nguyện, Đức Dược Sư có 12 nguyện, vân vân. Hiện nay 48 nguyện, tức là nguyện riêng của Đức A-di-đà. Hỏi: Đức A-di-đà Như Lai vào thời nào, ở nơi Đức Phật nào phát những nguyện riêng này? Đáp: Vô Lượng Thọ Kinh nói, Đức Phật bảo Ngài A-nan: Trong đời quá khứ lâu xa vô lượng không thể nghĩ bàn, kiếp về trước, có Đức Định Quang Như Lai giáo hóa độ thoát vô lượng chúng sinh, đều khiến cho đắc đạo, sau đó mới diệt độ. Kể đến có Đức Quang Diễn Như Lai, nhận đến có Đức Xử Thế Như Lai, tổng cộng 53 vị đều đã diệt độ. Sau đó đến đời Đức Thế Tự Tại Dương Như Lai, có một vị vua nghe Đức Phật thuyết pháp, lòng rất vui mừng, phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, bỏ nước thoái ngồi tu hành sa môn, hiệu là Pháp Tạng, tài cao dũng mãnh, trí tuệ hơn người, đến chỗ của Phật. Đức Phật Thế Tự Tại Dương bèn vì Pháp Tạng giảng rộng về sự thiện ác cõi trời người, cùng sự đẹp xấu của 210 ức cõi Phật, ứng theo tâm nguyện đều hiện cho thấy. Lúc ấy tỳ kheo Pháp Tạng nghe lời Phật dạy, thấy rõ sự nghiêm tịnh của các cõi Phật, bèn phát nguyện thù thắng vô thượng, tâm ý tịch tỉnh, chí hướng quảng đại, tất cả thế giới không ai sánh kịp, trải qua năm kiếp tư duy tu tập công hạnh trang nghiêm cõi Phật. Ngài A Nan bạch Phật: Cõi Đức Phật Thế Tự Tại Dương thọ mạng bao lâu? Phật nói: Đức Phật ấy thọ 42 kiếp. Khi đó tỳ kheo Pháp Tạng tu tập công hạnh thanh tịnh của tất cả 210 ức cõi Phật. Lại như Đại A Di Đà Kinh nói, Đức Phật Thế Tự Tại Dương tuyển chọn sự thiện ác của cõi trời người, cùng sự đẹp xấu của 210 ức cõi Phật. Sau khi Đức Phật nói pháp xong, Ngài Pháp Tạng nhất tâm chuyên chú, liền đắc thiên nhãn, tự thấy rõ sự thiện ác của cõi trời người, cùng sự đẹp xấu của 210 ức cõi Phật. Ngài bèn chọn lựa theo ý nguyện của mình, kết thành 24 lời nguyện. Bình Đẳng Giác Kinh cũng nói tương tự. Ở đây tuyển chọn nghĩa là trong 210 ức cõi Phật, bỏ cái ác, giữ cái thiện của cõi trời người. Ý nghĩa của sự tuyển chọn trong kinh Đại A Di Đà như vậy, mà trong kinh Vô Lượng Thọ cũng giống như vậy. Đây gọi là công hạnh thanh tịnh nhiếp thủ 210 ức cõi Phật di diệu. Tuyển chọn và nhiếp thủ, tên gọi tuy khác nhưng ý nghĩa giống nhau. Như vậy, xả hạnh không thanh tịnh, giữ hạnh thanh tịnh, những ý nghĩa về sự thiện ác của cõi trời người, về sự đẹp xấu của cõi nước đã đề cập ở phần trên cũng tương tự như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận về sự tuyển chọn thủ xả của từng lời nguyện trong 48 nguyện. Nguyện thứ nhất, không có ba đường ác, tức là 210 ức cõi Phật mà Ngài Pháp Tạng đã nhìn thấy, hoặc có những cõi có ba đường ác, hoặc có những cõi không có ba đường ác. Ngài bèn bỏ những cõi có ba đường ác mà chọn những cõi không có ba đường ác, nên gọi là tuyển chọn. Nguyện thứ hai, không còn đọa vào ba đường ác. Trong những cõi Phật nêu trên, hoặc có cõi tuy không có ba đường ác, nhưng những hàng trời người ở cõi đó sau khi mạng chung tái sinh vào các ác đạo ở những cõi khác, hoặc có những cõi Phật hàng trời người không còn tái sinh vào ba đường ác thì bỏ những cõi thô ác, còn tái sanh vào ba đường ác mà chọn những cõi thiện diệu. Không còn tái sinh vào ba đường ác nên gọi là tuyển chọn. Nguyện thứ ba, tất cả đều có thân kim sắc, hoặc có những cõi Phật hàng trời người có kẻ có thân hoàng kim, có kẻ có thân bạch kim, hoặc có những cõi Phật hàng trời người đều có thân hoàng kim, thì bỏ những cõi Phật hàng trời người có thân sắc khác nhau mà chọn cõi Phật hàng trời người có thuần thân hoàng kim sắc, nên gọi là tuyển chọn. Nguyện thứ tư, không có sự đẹp xấu khác nhau. Trong các cõi Phật nói trên, hoặc có cõi Phật hình sắc của hàng trời người đẹp xấu khác nhau, hoặc có cõi Phật hình sắc của hàng trời người không có sự đẹp xấu khác nhau, thì bỏ những cõi Phật trong đó hàng trời người có sự đẹp xấu khác nhau mà chọn lấy những cõi Phật trong đó hàng trời người không có sự đẹp xấu khác nhau, nên gọi là tuyển chọn. Nhận đến nguyện thứ 18, niệm Phật giảng sinh. Trong các cõi Phật nói trên, hoặc có cõi Phật lấy bố thí làm công hạnh chính cho sự giảng sinh, hoặc lấy trì giới làm công hạnh chính cho sự giảng sinh, hoặc lấy nhẫn nhục làm công hạnh chính cho sự giảng sinh, hoặc lấy tinh tiến làm công hạnh chính cho sự giảng sinh, hoặc lấy thiền định làm công hạnh chính cho sự giảng sinh, hoặc lấy bát nhã làm công hạnh chính cho sự giảng sinh, hoặc lấy bồ đề tâm làm công hạnh chính cho sự giảng sinh, hoặc lấy lục niệm làm công hạnh chính cho sự giảng sinh, hoặc lấy tụng kinh làm công hạnh chính cho sự giảng sinh, hoặc lấy trì chú làm công hạnh chính cho sự giảng sinh, hoặc lấy sự xây cất chùa tháp, cúng dường sa môn, hoặc lấy sự hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng vân vân làm công hạnh chính cho sự giảng sinh, hoặc có cõi Phật lấy sự chuyên tâm xưng niệm danh hiệu Đức Phật của cõi đó làm công hạnh chính cho sự giảng sinh. Như vậy, lấy một hạnh phối hợp với một cõi Phật, đây là ý nghĩa một hạnh. Lại nữa, nếu tiếp tục thảo luận về vấn đề này, ý nghĩa công hạnh của sự giảng sinh sẽ không nhất định. Hoặc có một cõi Phật lấy nhiều công hạnh khác nhau làm công hạnh chính cho sự giảng sinh, hoặc có nhiều cõi Phật dùng một công hạnh chung nào đó làm công hạnh chính cho sự giảng sinh về các cõi đó. Như vậy, Công hạnh giảng sinh có nhiều loại khác nhau, không thể nói hết. Hiện nay chúng ta lược bớt những công hạnh khác như bố thí, trì giới, nhẫn đến hiếu dưỡng cha mẹ, mà chỉ giữ lại công hạnh chuyên xưng danh hiệu, nên gọi là tuyển chọn. Phần trên nêu ra 5 nguyện để thảo luận sơ lược về ý nghĩa của sự tuyển chọn. Còn những nguyện khác, ý nghĩa cũng tương tự như vậy. Hỏi: nói chung về các nguyện bỏ sự thô ác, chọn sự thiện diệu, đây là lý đương nhiên. Vì sao trong nguyện thứ 18 bỏ tất cả các hạnh khác, chỉ giữ một hạnh niệm Phật làm bổn nguyện giảng sinh? Đáp: ý thánh khó dò, khó mà hiểu thấu. Thế nhưng hiện nay dùng hai ý nghĩa để thử giải thích. Một là thắng liệt, hai là khó dễ. Trước tiên, thắng liệt, niệm Phật là thắng. Hơn, các công hạnh khác là liệt, kém. Vì sao? Danh hiệu là chỗ quy tụ của muôn vàn công đức, ví như Đức Phật A-di-đà đầy đủ tất cả công đức bên trong, như bốn trí, ba thân, mười lực, bốn vô sở úy, vân vân. Và đồng thời cũng đầy đủ các công đức bên ngoài như tướng hảo, quang minh, thuyết pháp, lợi sanh, vân vân. Tất cả công đức này được bao quát trong danh hiệu A-di-đà Phật. Cho nên công đức của danh hiệu là thù thắng, còn các công hạnh khác thì không như thế. Mỗi công hạnh chỉ có một phần công đức, cho nên gọi là hạ liệt, kém cỏi. Ví như trên thế gian, tên gọi nhà là chỉ chung cho tất cả vật dụng như xà nhà, cột nhà, kèo nhà, mái nhà, vân vân. Còn những tên gọi xà, cột, kèo, mái, vân vân không thể chỉ chung cho tất cả những vật dụng trong nhà. Do vì công đức của danh hiệu Phật vượt hơn tất cả công đức khác, cho nên bỏ liệt lấy thắng, nghĩa là lấy chuyên xưng danh hiệu Phật làm bổn nguyện cho sự giảng sinh. Kể đến, khó dễ, niệm Phật dễ tu tập, còn các công hạnh khác khó tu tập. Bởi thế, giảng sinh Lệ Tán nói: hỏi, tại sao không dạy tu quán mà chỉ dạy chuyên xưng danh hiệu? Đây là có ý gì? Đáp: đây là vì nghiệp chướng của chúng sinh quá sâu nặng, cảnh quán quá vi tế, mà tâm quán lại thô thiển, vọng tưởng phù động, cho nên tu quán khó thành. Bởi thế, Đức Như Lai thương xót, chỉ khuyên chúng sinh chuyên xưng danh hiệu. Chính vì xưng danh dễ dàng, cho nên niệm Phật tương tục, ắt được giảng sinh. Lại nữa, giảng sinh Yếu Tập có nói: hỏi, tất cả nghiệp lành đều có lợi ích, đều được giảng sanh, vì sao chỉ khuyên xưng danh hiệu Phật? Đáp: hiện nay khuyến khích niệm Phật không phải là bài xích các công hạnh khác, mà chỉ là pháp tu niệm Phật, bất luận nam nữ, sang hèn, bất luận lúc đi đứng nằm ngồi, bất luận thời gian, nơi chốn, cảnh duyên, tu tập đều dễ dàng. Nhẫn đến khi lâm chung nguyện cầu giáng sinh, không có pháp tu nào tiện lợi hơn pháp niệm Phật. Nên biết, công hạnh niệm Phật dễ dàng, cho nên ai cũng có thể tu tập. Còn các công hạnh khác không dễ dàng, không chắc ai cũng tu tập được. Phải chăng Đức Phật A-di-đà muốn cho tất cả chúng sinh được bình đẳng giảng sinh, cho nên mới dùng bỏ khó lấy dễ làm bổn nguyện? Nếu dùng đúc tượng lập chùa làm bổn nguyện, thì những người bần cùng khốn khổ ác sẽ tuyệt phận. Giả lại, người giàu thì ít mà kẻ nghèo lại rất nhiều. Nếu dùng trí tuệ tài cao làm bổn nguyện, thì những người ngu độn thiếu trí tuệ ác sẽ tuyệt phận. Giả lại, người trí thì ít mà kẻ ngu lại rất nhiều. Nếu dùng học rộng nghe nhiều làm bổn nguyện, thì những người ít học ít nghe sẽ tuyệt phận. Giả lại, người học rộng thì ít, mà kẻ ít học lại rất nhiều. Nếu dùng nghiêm trì giới luật làm bổn nguyện, thì những người phá giới hoặc không có giới sẽ tuyệt phận. Giả lại, người trì giới thì ít, mà kẻ phá giới lại rất nhiều. Còn những công hạnh khác, chuẩn theo đây sẽ rõ. Nên biết, nếu dùng những công hạnh trên làm bổn nguyện, thì sẽ rất ít người được giảng sinh. Thế nhưng, tỳ kheo Pháp Tạng, tiền thân của Đức A-di-đà, do lòng từ bi bình đẳng, vì muốn độ thoát tất cả chúng sinh, quyết chắc sẽ không dùng các công hạnh như xây chùa, lập tháp, vân vân làm bổn nguyện, mà chỉ dùng một hạnh, xưng danh niệm Phật, làm công hạnh giảng sinh. Điều này, Ngài Pháp Chiếu trong quyển Ngũ Hội Pháp Sự Tán có nói: Phật ấy đời trước lập thệ lớn, nghe tên tưởng nhớ đều đến rước, không phân nghèo khó hoặc giàu sang, không phân kẻ ngu người trí tuệ, không phân học rộng hoặc trì giới, không phân phá giới tội chướng sâu, chỉ cần hồi tâm siêng niệm Phật, có thể làm đá hóa ra vàng. Hỏi: Tất cả Bồ Tát lập thệ nguyện, hoặc có người đã thành tựu, hoặc có người chưa thành tựu, không rõ 48 nguyện của Ngài Bồ Tát Pháp Tạng đã thành tựu hay chưa? Đáp: Mỗi nguyện của Bồ Tát Pháp Tạng đều đã thành tựu. Vì sao? Cõi nước Cực Lạc không có ba đường ác. Như vậy, lời nguyện cõi nước không có ba đường ác đã được thành tựu. Vì sao biết được? Bởi vì lời nguyện của Đức A-di-đà có nói: không có ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Lại nữa, trời người ở cõi Cực Lạc sau khi mạng chung không còn đọa vào ba đường ác. Như vậy, lời nguyện không còn đọa vào ba đường ác đã được thành tựu. Vì sao biết được? Bởi vì lời nguyện của Đức A-di-đà có nói: các Bồ Tát ở cõi Cực Lạc nhẫn đến lúc thành Phật không còn bị đọa vào ba đường ác. Lại nữa, trời người ở cõi Cực Lạc không một ai không đầy đủ 32 tướng. Như vậy, lời nguyện đầy đủ 32 tướng đã được thành tựu. Vì sao biết được? Bởi vì lời nguyện của Đức A-di-đà có nói: chúng sanh sanh về cõi ấy đều được đầy đủ 32 tướng. Như vậy, từ lời nguyện đầu không có ba đường ác cho đến lời nguyện cuối được ba pháp nhẫn, tất cả đều đã thành tựu. Chẳng lẽ chỉ riêng lời nguyện thứ 18 niệm Phật giáng sinh lại không thành tựu hay sao? Bởi thế, người tu niệm Phật đều được giáng sinh. Vì sao biết được? Bởi vì như lời nguyện niệm Phật giáng sinh đã nói: nếu có chúng sinh nghe danh hiệu ta, tin tưởng vui mừng, nhận đến một niệm, chỉ tâm hồi hướng, nguyện sinh Cực Lạc, đều được giảng sinh, đắc bất thối chuyển. 48 nguyện trang nghiêm tịnh độ, ao sen lầu ngọc, không gì không phải là nguyện lực. Tại sao lại chỉ riêng nghi ngờ lời nguyện niệm Phật giảng sinh? Hơn nữa, mỗi cuối lời nguyện đều có thêm câu: nếu không được như vậy thì sẽ không giữ ngôi chánh giác. Thế nhưng Đức A-di-đà thành Phật đã hơn 10 kiếp. Nếu đã thành Phật thì mỗi điều thệ nguyện ắt không phải là hư dối. Ngài Thiện Đạo nói: Đức A-di-đà hiện tại thành Phật, cho nên biết bổn nguyện của Ngài nhất định không hư dối. Chúng sinh xưng niệm danh hiệu ác được giảng sinh. Hỏi: kinh nói 10 niệm, Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận nói 10 tiếng, chữ Hán là thập thanh, ý nghĩa của niệm và tiếng khác nhau thế nào? Đáp: niệm và tiếng cùng một ý nghĩa, Tại sao biết được? Phần hạ phẩm hạ sinh trong Quán Kinh nói: âm thanh không dứt đầy đủ 10 niệm, xưng Nam Mô A Di Đà Phật. Do gì xưng danh hiệu Phật, trong mỗi niệm đều trừ diệt 80 ức kiếp nghiệp tội sinh tử. Y vào đoạn kinh này, tiếng tức là niệm, niệm tức là tiếng. Ý nghĩa rõ ràng như thế. Hơn nữa, Đại Tập Nguyện Tạng Kinh có nói: niệm lớn thấy Phật lớn, niệm nhỏ thấy Phật nhỏ. Cho nên biết rằng niệm tức là xướng lên âm thanh. Hỏi: kinh nói cho đến tiếng Hán là nải chí. Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận nói: ít nhất tiếng Hán là hạ chí, ý nghĩa ra sao? Đáp: cho đến và ít nhất ý nghĩa giống nhau. Kinh nói cho đến là từ nhiều đến ít, nhiều là cho đến trọn đời, ít là ít nhất là 10 niệm. Còn Thích Tịnh Độ Quần Nghi nói ít nhất là từ dưới lên trên, dưới là ít nhất là 10 niệm, trên là cho đến trọn đời. Những trường hợp trên dưới tương đối không phải là ít, như lời nguyện Túc Mạng Thông nói: nếu tôi thành Phật, người trời trong nước. Nếu như không có lúc Mạng Thông, ít nhất nếu không biết sự việc của 100.000 ức ma do tha kiếp quá khứ, tôi nguyện không giữ ngôi chánh giác. Tương tự, các lời nguyện năm thần thông cho đến những lời nguyện về quang minh, thọ mạng đều có chữ ít nhất, tức là đều có nghĩa từ nhiều đến ít, từ dưới lên trên cả. Tương tự như 8 lời nguyện vừa đề cập ở trên. Này, trong lời nguyện thứ 18 này, cho đến cũng tức là ít nhất. Bởi thế, Ngài Thiện Đạo giải thích chữ ít nhất, ý nghĩa không có sự trái nghịch. Thế nhưng, sự giải thích của Ngài Thiện Đạo và các nhà chú giải khác có sự bất đồng. Các nhà chú giải gọi lời nguyện thứ 18 là nguyện 10 niệm giảng sinh. Chỉ có Ngài Thiện Đạo gọi là nguyện niệm Phật giảng sinh. Các nhà chú giải gọi là nguyện 10 niệm giảng sinh. Ý nghĩa không được châu toàn. Bởi vì trên thì bỏ đi điều kiện cho đến trọn đời, dưới thì bỏ đi điều kiện ít nhất là một niệm. Còn như Ngài Thiện Đạo gọi là nguyện niệm Phật giảng sinh, ý nghĩa này mới châu toàn. Vì trên bao gồm cho đến trọn đời, dưới thì trọn cả ít nhất là một niệm. Chương 4. Ba hàng người. Ba hàng người niệm Phật giảng sinh. Vô Lượng Thọ Kinh quyển hạ nói: Đức Phật bảo Ngài A Nan, các hàng trời người trong mười phương có tâm chí thành muốn sinh cõi ấy, phân làm ba bậc. A nhỏ, bậc thượng là hạng bỏ nhà lìa dục, tu hạnh sa môn, phát bồ đề tâm, một lòng chuyên niệm A-di-đà Phật, tu các công đức nguyện sanh cực lạc. Những chúng sinh ấy, đến lúc lâm chung, Đức Phật A-di-đà cùng các thánh chúng hiện ra trước mặt trong khoảng sát na, liền theo Đức Phật giảng sanh cực lạc. Tự nhiên hóa sanh trong ao bảy báu, đắc bất thối chuyển, trí tuệ dũng mãnh, thần thông tự tại. Bởi thế, này A Nan, nếu có chúng sinh muốn trong hiện đời thấy được Đức Phật A Di Đà, phải nên phát tâm vô thượng bồ đề, tu hành công đức, nguyện sinh cực lạc. B nhỏ, bậc trung là những chúng sanh trong 10 phương thế giới hết lòng muốn sinh về cõi cực lạc. Tuy không thể tu hành sa môn, nhưng tu tập nhiều công đức lớn, phải nên phát bồ đề tâm, một lòng chuyên niệm A Di Đà Phật, tùy sức mình mà tu các hạnh lành, phụng trì trai giới, xây chùa lập pháp, cúng dường chư tăng, treo phướng, thắp đèn, rải hoa, đem những công đức này hồi hướng, nguyện sinh cực lạc. Người ấy lúc lâm chung, hóa thân của Đức A Di Đà đầy đủ quang minh tướng hảo như Đức Phật thật, cùng các thánh chúng hiện ra ở trước. Người ấy trong khoảng sát na liền theo hóa Phật giảng sanh cực lạc, đắc bất thối chuyển, công đức trí tuệ kém hơn bậc thượng. C nhỏ, bậc hạ là những chúng sinh 10 phương có lòng chí thành muốn sinh cực lạc. Giả sử không thể tu tập các công đức, cũng phải nên phát tâm vô thượng bồ đề, một lòng chuyên niệm Phật A Di Đà, dù chỉ 10 niệm nguyện sinh cực lạc. Nếu nghe Phật pháp thâm sâu, hoan hỷ tin ưa, tâm không nghi ngờ, dù chỉ một niệm, niệm Phật A Di Đà nguyện sinh cực lạc, người ấy lúc lâm chung mộng thấy Đức A Di Đà liền được giảng sinh, công đức trí tuệ kém hơn bậc trung. Hỏi: bậc thượng, ngoài sự niệm Phật còn phải làm các công hạnh như bỏ nhà, lìa dục, vân vân. Bậc trung phải làm các công hạnh như xây chùa, đúc tượng, vân vân. Bậc hạ cũng phải có các công hạnh như phát bồ đề tâm, vân vân. Vì sao ở đây chỉ nói niệm Phật giảng sinh? Đáp: quán niệm pháp môn của Hòa Thượng Thiện Đạo nói, Vô Lượng Thọ Kinh quyển hạ có dạy, Phật nói căn tính của tất cả chúng sinh đều khác nhau, có 3 bậc thượng, trung, hạ. Đức Phật tùy theo căn tính của họ đều khuyên chuyên tâm xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Những người ấy đến lúc lâm chung, Đức A Di Đà và thánh chúng đồng đến tiếp dẫn, đều được giảng sinh. Y vào ý nghĩa này, có thể nói 3 bậc thượng, trung, hạ đều niệm Phật giảng sinh. Hỏi: trả lời như vậy vẫn chưa thỏa đáng. Tại sao bỏ tất cả công hạnh, chỉ riêng nói niệm Phật? Đáp: ở đây có 3 ý nghĩa. 1, vì muốn phế bỏ các công hạnh để quy hướng niệm Phật, cho nên nói đến các công hạnh. 2, vì muốn trở thành công hạnh niệm Phật, cho nên nói đến công hạnh. 3, vì hai môn niệm Phật và tu các công hạnh, mỗi môn đều có 3 phẩm, nên nói đến sự tu tập các công hạnh. 1, vì muốn phế bỏ các công hạnh để quy hướng niệm Phật. Ở đây chúng ta y theo quán kinh sớ của Ngài Thiện Đạo. Phần trên tuy nói sự lợi ích của hai môn, tán môn và định môn, nếu như xét bổn nguyện của Phật A-di-đà là muốn chúng sinh một lòng chuyên xưng danh hiệu của Ngài, mà giải thích. Trong phần bậc thượng, tuy nói đến các công hạnh khác như phát bồ đề tâm, vân vân, nếu xét thâm ý của bổn nguyện, chỉ là muốn chúng sinh chuyên xưng danh hiệu của Đức A-di-đà, mà trong bổn nguyện cũng không nói đến hạnh nào khác. 3 bậc đều y vào bổn nguyện trên, cho nên nói một lòng chuyên niệm Phật vô lượng thọ. Dĩ như bên Thiên Trúc có 3 loại chùa. Một là chùa chuyên tu Đại Thừa, trong đó không có người tu học Tiểu Thừa. 2 là chùa chuyên tu Tiểu Thừa, trong đó không có người tu học Đại Thừa. 3 là chùa kim tu Đại Thừa và Tiểu Thừa. Nên biết các chùa chuyên tu Đại Thừa hoặc Tiểu Thừa có thể gọi là một lòng, tiếng Hán gọi là nhất hướng, Còn chùa Kim Tu thì không thể gọi là một lòng. Nếu y theo ví dụ về chùa ở Ấn Độ vừa nói, những hành giả tu các công hạnh khác có thể gọi là Kim Tu. Nếu đã nói một lòng thì không tu các hành khác. Điều này quả thật rõ ràng. Tuy trước đó nói đến các công hạnh, nhưng sau lại nói một lòng chuyên niệm. Điều này rõ ràng là muốn hành giả bỏ các công hạnh khác để niệm Phật, cho nên mới nói một lòng. Nếu không, chữ một lòng làm sao có thể giải thích cho thông? 2. Vì muốn trở thành công hạnh niệm Phật. Ở đây cũng có hai nghĩa. Một là dùng thiện căn cùng loại trở thành công hạnh niệm Phật. Hai là dùng thiện căn khác loại trở thành công hạnh niệm Phật. A nhỏ, dùng thiện căn cùng loại trở thành. Thiện Đạo Hòa Thượng trong Quán Kinh Sớ đưa ra 5 loại công hạnh trở thành công hạnh niệm Phật. Trong phần 2, hạnh chánh tạm ở trên đã nói đầy đủ. B nhỏ, dùng thiện căn khác loại trở thành. Trước tiên, đối với bậc thượng bàn luận công hạnh chánh phụ, một lòng chuyên niệm Phật vô lượng thọ, tức là hạnh chánh. Còn các công hạnh khác như bỏ nhà, lìa dục, tu hạnh sa môn, phát bồ đề tâm, vân vân là hạnh phụ. Đây có nghĩa rằng niệm Phật là căn bổn cho hành nghiệp giảng sinh. Cho nên vì muốn một lòng niệm Phật, cho nên mới bỏ nhà, lìa dục, tu hạnh sa môn, phát bồ đề tâm, vân vân. Trong đây, những việc xuất gia, phát tâm, vân vân là chỉ lúc mới xuất gia hoặc mới phát tâm. Còn niệm Phật là công hạnh lâu dài, không thoái thất. Chẳng lẽ các công hạnh khác lại chướng ngại công hạnh niệm Phật? Đối với bậc trung, các công hạnh như xây chùa, đúc tượng, treo phướng, thắp đèn, rải hoa, đốt hương, vân vân cũng đều là để trở thành công hạnh niệm Phật. Ý chỉ này có thể tìm thấy trong giảng sanh yếu tập. Nghĩa là các công hạnh cúng dường, xây chùa, đúc tượng, vân vân đều là những phương tiện trở thành công hạnh niệm Phật. Đối với hành giả bậc hạ cũng có sự phát tâm niệm Phật, chiếu theo phần trên sẽ rõ. 3. Vì hai môn niệm Phật và tu tập các công hạnh, mỗi môn đều có 3 phẩm. Trước tiên, nói đến 3 phẩm của môn niệm Phật. Trong kinh, đối với 3 bậc hành giả đều nói một lòng chuyên niệm Phật vô lượng thọ. Đây tức là môn niệm Phật thiết lập 3 phẩm. Bởi thế, phẩm niệm Phật chứng cứ môn của giảng sanh yếu tập có nói: trong kinh Vô Lượng Thọ, hành nghiệp của 3 bậc tuy có sự sâu cạn khác nhau, nhưng tự trung phải một lòng chuyên niệm vô lượng thọ Phật. Kể đến, nói 3 phẩm của môn tu tập các công hạnh, nghĩa là 3 bậc đều có các công hạnh như phát bồ đề tâm, vân vân. Đây là từ sự tu tập các công hạnh mà lập 3 phẩm. Phẩm chư hành giảng sinh môn của giảng sinh yếu tập có nói: 3 bậc của kinh Vô Lượng Thọ không ra ngoài phạm vi của những công hạnh này. 3 ý nghĩa vừa nêu trên tuy có sự khác biệt, thế nhưng mục đích đều là gì? Một lòng niệm Phật mà thiết lập. Ý nghĩa đầu tức là vì phế bỏ xác lập, nghĩa là nói các công hạnh để phế bỏ các công hạnh, nói niệm Phật để xác lập niệm Phật. Ý nghĩa kế là vì muốn trở thành, nghĩa là vì muốn trở thành chánh nghiệp niệm Phật, cho nên nói đến các nghiệp phụ là sự tu tập các công hạnh. Ý nghĩa cuối là vì nghĩa chánh phụ, nghĩa là tuy nói hai môn niệm Phật và tu các công hạnh, nhưng niệm Phật là chánh, còn tu các công hạnh là phụ. Bởi thế nên nói 3 bậc đều phải niệm Phật. Trong 3 ý nghĩa vừa nói, nghĩa cuối niệm Phật là chánh, các hành khác là phụ, rất khó quyết đoán. Kính thỉnh chư vị học giả tùy ý quyết định. Hiện nay theo ngài thiện đạo, ý nghĩa đầu, vì muốn phế bỏ các công hạnh để quy hướng niệm Phật là chính xác. Hỏi: hành nghiệp của ba bậc đều nói niệm Phật, ý nghĩa này đã rõ ràng. Chín phẩm trong Quán Kinh và ba bậc của Vô Lượng Thọ Kinh vốn chỉ là sự khai hợp khác nhau. Nếu vậy, tại sao ba bậc trong Vô Lượng Thọ Kinh đều nói đến niệm Phật, còn trong Quán Kinh, hai phẩm thượng, trung không nói đến niệm Phật, mà chỉ có hạ phẩm mới nói đến? Đáp: điều này có hai nghĩa. A nhỏ: phần đầu của câu hỏi nói ba bậc của Vô Lượng Thọ Kinh và chín phẩm của Quán Kinh chỉ là sự khai hợp khác nhau. Do đây mà biết chín phẩm của Quán Kinh có thể cũng có sự niệm Phật. Vì sao mà biết? Nếu ba bậc đều có sự niệm Phật thì chín phẩm tại sao lại không có? Giảng sinh Yếu Tợp nói: hỏi, công hạnh niệm Phật được nhiếp vào phẩm nào của Quán Kinh? Đáp: nói về công hạnh, đúng lý niệm Phật phải được nhiếp vào phẩm thượng thượng. Thế nhưng tùy vào sự niệm Phật thắng hay liệt mà chia làm chín phẩm. Thế nhưng Quán Kinh khi nói về hành nghiệp của chín phẩm chỉ là đề cập đến một phần nhỏ. Đúng lý hành nghiệp công hạnh là vô lượng. Cho nên biết rằng niệm Phật là chung cho cả chín phẩm. B nhỏ: bổn ý của Quán Kinh là trước tiên nói rộng về các công hạnh định tán, để thích ứng với căn cơ của tất cả chúng sinh, sau đó phế bỏ các công hạnh này, để quy hướng về hạnh niệm Phật. Chẳng hạn như kinh nói, ông phải khéo thọ trì kinh này, vân vân. Ý nghĩa này phần dưới sẽ nói đầy đủ. Bởi thế biết rằng công hạnh của chín phẩm chỉ là niệm Phật.